Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát chẳng vì ngã kiến mà thọ trì tịnh giới thì có thể phá ấm ma, nếu chẳng vì có tham mà trì giới thì phá phiền não ma, nếu vì xa lìa tội lỗi sanh tử mà trì giới thì phá tử ma, nếu hay sanh tâm làm cho người phá giới trở lại trì tịnh giới mà trì giới thì có thể phá được thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát chẳng thấy ta nhẫn, ta tu hạnh nhẫn nhục thì phá ấm ma, chẳng thấy có chúng sanh tu hạnh nhẫn nhục thì phá phiền não ma, chẳng thấy sanh tử thì phá tử ma, chẳng thấy bồ đề thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát siêng tu tinh tiến thân mình tịch tỉnh thì phá ấn ma, siêng tu tinh tiến tâm mình tịch tỉnh thì phá phiền não ma, siêng tu tinh tiến thấy pháp vô sanh thì phá tử ma, siêng tu tinh tiến vì điều chúng tu khiến chuyển sanh tử thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát chẳng vì thân ngủ ấm mà tu thiền định thì phá ấm ma, chẳng tham trước thập bát giới thập nhị xứ mà tu thiền định thì phá thiền não ma, chẳng tham trước lục nhập mà tu thiền định thì phá tử ma, có bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng bồ đề thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát biết ngũ ấm phương tiện thì phá ấm ma, biết thập bát giới phương tiện thì phá phiền não ma, biết lục nhập phương tiện thì phá tử ma, đem tất cả thứ phương tiện ấy hồi hướng bồ đề thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát quán tất cả pháp tướng rỗng không thì phá ấm ma, quán tất cả pháp không có tướng thì phá phiền não ma, quán tất cả pháp không có nguyện cầu thì phá tử ma, có đủ ba pháp quán như vậy đều hồi hướng bồ đề thì phá thiên ma. Còn nữa, này thiện nam tử, nếu Bồ Tát quán thân thân xứ chẳng giác chẳng trước thì phá ấm ma, quán thọ thọ xứ chẳng giác chẳng trước thì phá phiền não ma, quán tâm tâm xứ chẳng giác chẳng trước thì phá tử ma, quán pháp pháp xứ chẳng giác chẳng trước thì phá thiên ma, quán tất cả như vậy mà trọn chẳng hề mất tổn tâm bồ đề thì có thể phá hoại cả bốn thứ ma. Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát trước ngã thì tăng thêm ma sự. Đại Bồ Tát cũng biết có ngã, cũng biết vô ngã, cũng biết có pháp, chẳng phải có ngã, chẳng phải vô ngã. Biết như vậy thì không có một pháp nào tăng giảm. Vì tất cả chúng sanh bị vô minh che trùm, nên Bồ Tát vì họ mà muốn trang nghiêm vô thượng đại thừa, chứ chẳng phải vì mình mà phát trang nghiêm. Pháp trang nghiêm rồi tự nghĩ rằng ai trang nghiêm pháp kiên cố, chẳng hư hoại, ta nên trang nghiêm. Ta cũng chẳng phải vì phá ngã chúng sanh thọ mạng sĩ phu mà trang nghiêm, chính là vì phá những tà hoặc ác kiến trước ngã chúng sanh thọ mạng sĩ phu của các chúng sanh mà ta phát trang nghiêm. Chúng sanh điên đảo thấy ngũ ấm này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, ta nên vì họ mà giảng nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cho các chúng sanh được chân thiệt trí. Nếu chúng sanh có lòng nguyện cầu thì nên biết người ấy là có trước chấp, nếu không có nguyện cầu thì không trước chấp. Không có trước chấp thì không có hư dối, không có hư dối thì được chân thiệt trí, biết nơi quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng trước quá khứ, vị lai, hiện tại. Sao vậy? Vì quá khứ đã hết, vị lai chưa đến, hiện tại chẳng trụ. Nếu ở nơi tam thế không có niệm tưởng trước chấp là chẳng điên đảo, là Bồ Tát hành, biết rõ các hành của tất cả chúng sanh. Biết rõ hành rồi thì rành rẽ diễn nói về nghiệp, về quả. Cũng biết rõ tham hành, sân hành, si hành. Biết có chúng sanh hành nơi tham dục trang nghiêm, nơi sân, hành nơi sân trang nghiêm, nơi tham, hành nơi ngu si trang nghiêm, nơi tham, hành nơi tham dục trang nghiêm, nơi si, hành nơi sân trang nghiêm, nơi si, hành nơi ngu si trang nghiêm, nơi sân. Biết có chúng sanh nơi sắc thì sanh tham, nơi thanh thì sanh sân. Có chúng sanh nơi sắc thì sanh sân, nơi thanh thì sanh tham. Hoặc có chúng sanh nơi hương thì sanh tham, nơi vị thì sanh sân. Hoặc nơi vị sanh tham mà nơi hương thì sanh sân. Có chúng sanh nơi xúc thì sanh tham, nơi pháp sanh sân. Hoặc nơi pháp thì sanh tham mà nơi xúc thì sanh sân. Còn có những chúng sanh tham dục yếu kém mà sân hận mãnh liệt, hoặc sân hận yếu kém, mà tham dục thì mãnh liệt. Có những chúng sanh tham yếu mà si mạnh, hoặc si yếu mà tham mạnh. Có những chúng sanh sân yếu mà si mạnh, hoặc si yếu mà sân thì mạnh. Còn có chúng sanh vì sắc mà được điều phục, chứ chẳng phải vì thanh, hương, vị, xúc và pháp. Có chúng sanh vì thanh mà được điều phục, chứ chẳng phải vì sắc, hương, vị, xúc và pháp. Có chúng sanh vì hương mà được điều phục, chứ chẳng phải vì sắc, thanh, vị, xúc và pháp. Có chúng sanh vì vị mà được điều phục, chứ chẳng phải vì sắc, thanh, hương, xúc và pháp. Có chúng sanh vì xúc mà được điều phục, chứ chẳng phải vì sắc, thanh, hương, vị và pháp. Có chúng sanh vì pháp mà được điều phục, chứ chẳng phải vì sắc, thanh, hương, vị và xúc. Còn có các chúng sanh vì tâm tịch tỉnh mà được điều phục, chứ chẳng phải vì thân tịch tỉnh. Hoặc vì thân tịch tỉnh mà được điều phục, chứ chẳng phải vì tâm tịch tỉnh mà được điều phục. Còn có những chúng sanh hoặc nhân nghe nói vô thường mà được điều phục, chứ chẳng phải nhân nghe khổ vô ngã và bất tịnh. Hoặc nhân nghe khổ mà được điều phục, chứ chẳng phải nhân nghe vô thường vô ngã và bất tịnh. Hoặc nhân nghe vô ngã mà được điều phục, chứ chẳng phải nhân nghe vô thường khổ và bất tịnh. Hoặc có chúng sanh nhân nghe bất tịnh mà được điều phục, chứ chẳng phải nhân nghe vô thường khổ và vô ngã mà được điều phục. Còn có những chúng sanh hoặc do hiện thần thông mà được điều phục, chứ chẳng phải do tha tâm trí mà được điều phục. Hoặc do tha tâm trí mà được điều phục, chứ chẳng phải do thần thông mà được điều phục. Này thiện nam tử, còn có những chúng sanh siêng tu tinh tiến thì chậm được giải thoát, mà ít tu tinh tiến thì mau được giải thoát. Hoặc có chúng sanh siêng tu tinh tiến thì mau được giải thoát, mà ít tu tinh tiến thì chậm được giải thoát. Có nhân giải thoát mà chẳng phải duyên giải thoát, có duyên giải thoát mà chẳng phải nhân giải thoát, có nhân duyên giải thoát, có chẳng phải nhân duyên giải thoát. Có các chúng sanh do quán nội pháp mà được giải thoát, chứ chẳng phải do quán ngoại pháp. Có chúng sanh do quán ngoại pháp được giải thoát, mà chẳng phải do quán nội pháp. Có chúng sanh do quán nội pháp ngoại pháp mà được giải thoát, có chúng sanh chẳng quán nội pháp ngoại pháp mà được giải thoát. Có chúng sanh nhân lạc hạnh được giải thoát mà chẳng phải do khổ hạnh. Có chúng sanh nhân khổ hạnh được giải thoát mà chẳng phải do lạc hạnh. Có chúng sanh nhân khổ hạnh và lạc hạnh được giải thoát. Có chúng sanh chẳng nhân khổ hạnh lạc hạnh được giải thoát. Có chúng sanh do khen thưởng mà được điều phục. Có chúng sanh do trách phạt mà được điều phục. Có chúng sanh do khen và trách mà được điều phục. Có chúng sanh chẳng do khen và trách mà được điều phục. Có chúng sanh do nghịch thuyết pháp mà được điều phục, chẳng phải do thuận thuyết pháp. Có chúng sanh do thuận thuyết pháp mà được điều phục, chẳng phải do nghịch thuyết pháp. Có chúng sanh nhân nghịch thuyết và thuận thuyết, hoặc có chẳng do nghịch thuyết và thuận thuyết mà được điều phục. Có chúng sanh do nghe lược thuyết, có chúng sanh do nghe quảng thuyết, có chúng sanh do nghe cả lược thuyết và quảng thuyết. Có chúng sanh chẳng do nghe lược thuyết quảng thuyết mà được điều phục. Có chúng sanh do tứ chân đế được điều phục. Có chúng sanh do tứ niệm xứ được điều phục. Có chúng sanh do tứ chánh cần được điều phục. Có chúng sanh do tứ như ý túc được điều phục. Có chúng sanh do ngũ căn được điều phục. Có chúng sanh do ngũ lực được điều phục. Có chúng sanh do thất giác chi được điều phục. Có chúng sanh do bát chánh đạo được điều phục. Này thiện nam tử, nghiệp hành của các chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, tâm của chúng sanh cũng chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh điều phục chẳng thể nghĩ bàn, pháp môn được nhập của chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn, cảnh giới của các chúng sanh chẳng thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát được trí bất khả tư nghị như vậy mới biết được sở hành bất khả tư nghị của các chúng sanh. Này thiện nam tử, ví như tấm lưới có nhiều gút mắt, có người ở trong ấy dùng sức chú thuật phá lưới thoát ra tùy ý mà đi. Cũng vậy Đại Bồ Tát vào trong chúng sanh dùng sức trí huệ phá lưới phiền não tùy ý tự tại. Dầu chưa chứng được vô thượng bồ đề mà có thể thông đạt sở hành của các chúng sanh. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát lúc mới phát tâm vô thượng bồ đề, Nghe nói sở hành bất tư nghị của các chúng sanh như vậy mà chẳng kinh chẳng sợ, sự này thiệt rất khó chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, ý của ông nghĩ thế nào? Như sư tử con lúc mới được đẻ ra nghe tiếng rống của sư tử, nó có kinh sợ chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, dầu mới sanh nhưng sư tử con không kinh sợ khi nghe tiếng rống của sư tử. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, cũng vậy, Đại Bồ Tát lúc mới phát tâm vô thượng Bồ Đề, nghe nói sở hành bất tư nghị của các chúng sanh chẳng kinh chẳng sợ. Lại này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Thế lực của mồi lửa dầu nhỏ mà nó có sợ đống củi khô lớn chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, mồi lửa nhỏ không sợ đống củi khô lớn. Đức Phật nói: Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc sơ phát Bồ Đề Tâm vô thượng được lửa trí huệ cũng như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, nay Đức Như Lai lấy việc chẳng phải ví dụ để làm ví dụ. Ví như có ngọn lửa giao hẹn sau 7 ngày sẽ cùng củi gỗ khô chiến đấu. Bây giờ bao nhiêu củi gỗ khô cùng họp tụ lại một chỗ cao lớn như tòa núi Tu Di, mà ngọn lửa ấy vẫn không núng sợ, tự biết sức mình có thể chống phá nổi, chẳng cần phải giúp thêm. Cũng vậy, dầu các phiền não cùng hòa hiệp chung nhau thế lực mãnh liệt, nhưng sức trí huệ của Bồ Tát đều có thể tiêu phục. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có 2 thứ sức lực, một là phiền não lực, 2 là trí huệ lực. Bồ Tát nếu không có phiền não lực thì chẳng có thể cùng đồng với hành nghiệp của các chúng sanh, cũng chẳng có thể biết được hành xứ của các chúng sanh, và cũng sẽ đồng như bậc thanh văn và duyên giác. Vì vậy nên Bồ Tát dùng phiền não lực đi đến khắp các cõi hóa độ các chúng sanh, chẳng hề kinh sợ. Đây gọi là Bồ Tát hiện hành phương tiện. Này Xá Lợi Phất, như có số đốm lửa nhiều vô lượng ngàn vạn ước cũng chẳng thể chiếu lấn được ánh sáng mặt nhật. Cũng vậy, dầu có vô lượng vô số phiền não cũng chẳng thể ngăn ngại được trí quang của Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, như một hoàng thuốc A Già Đà có khả năng phá được đại độc, trí huệ của Bồ Tát cũng vậy, chút ít sức trí huệ có khả năng phá vô lượng đại phiền não. Này Xá Lợi Phất, như trận mưa nước một vị rơi xuống rồi thì tùy theo đất mà có các thứ vị. Một giải thoát trí của Đại Bồ Tát cũng vậy, theo căn tánh của các chúng sanh mà nói nhiều pháp sai khác. Này Xá Lợi Phất, như dưới cây diêm phù có bùn hoàng kim, trong bùn này có các loại báu quý. Trong vô thượng Bồ Đề Tâm mới phát của Bồ Tát cũng vậy, trong tâm ấy có đủ thanh văn bích chi Phật. Này Xá Lợi Phất, như các tiểu dương đều thuộc chuyển luân thánh dương cũng vậy, tất cả hàng nhân thiên đều đến quy thuộc sơ tâm Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, như người phước mỏng ít thì chẳng gặp được thất bửu. Cũng vậy, nếu người chẳng thể ở chỗ vô lượng chư Phật gieo trồng thiện căn thì chẳng thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, như mầm non mía thì không có các vị thạch mật, vân vân. Cũng vậy, nếu người không có tâm vô thượng Bồ Đề thì không có các công đức tam bảo. Này Xá Lợi Phất, như Y Vương Kỳ Bà thường nói rằng tất cả vật có trong thiên hạ không gì chẳng phải là thuốc. Cũng vậy, Bồ Tát nói tất cả các pháp không gì chẳng phải là Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, như A Tu La Vương tận lực cũng không ngăn được dòng đi của mặt nhật, mặt nguyệt. Cũng vậy, tất cả ma chúng dùng hết thế lực chẳng thể trở ngại Bồ Tát siêng tu Bồ Đề Đạo. Này Xá Lợi Phất, như sắc giới cung điện chư thiên an trụ tại hư không, cũng vậy Bồ Đề được có của Bồ Tát cũng y dựa nơi không mà an trụ. Này Xá Lợi Phất, như hư không có thể dung thọ tất cả vạn vật mà hư không ấy không hề tăng giảm. Vô lượng Phật Pháp cũng vậy, dầu có Bồ Tát phát tâm nguyện cầu mà Phật Pháp ấy vẫn không tăng giảm. Này Xá Lợi Phất, như có người tha hồ tùy sức mình đi trong hư không mà hư không ấy không hề tăng giảm. Cũng vậy Bồ Tát dùng hết tính lực đi trong Phật trí mà Phật trí ấy vẫn không tăng giảm. Này Xá Lợi Phất, như thợ lò gốm lúc làm chưa thành món vật thì vật ấy chưa được tên món vật. Cũng vậy, lúc chưa phát tâm vô thượng Bồ đề thì phát lành của Bồ Tát cũng chưa được tên. Này Xá Lợi Phất, như người đã được thấy chuyển luân thánh vương thì chẳng cầu thấy các tiểu vương. Cũng vậy, Bồ Tát đã phát tâm vô thượng Bồ đề rồi thì chẳng còn phát tâm thanh văn, tâm bích chi Phật. Này Xá Lợi Phất, như các bửu châu chẳng sản xuất ở những nơi khác mà phải sản xuất ở lòng đại hải. Cũng vậy, trong pháp thanh văn bích chi Phật chẳng sản xuất được tam bảo, mà tam bảo phải được sản xuất trong pháp Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, như bậc thái tử chẳng gọi là vua, chẳng phải chẳng gọi là vua. Cũng vậy, đại Bồ Tát chẳng gọi là Phật, chẳng phải chẳng gọi là Phật. Này Xá Lợi Phất, thất bửu dầu là lượng nhỏ cũng chẳng nên khinh. Tại sao? Vì lượng bửu dầu nhỏ mà có thể dùng làm việc lớn có nhiều lợi ích. Cũng vậy, dầu Bồ Tát lúc sơ phát tâm cũng chẳng nên khinh. Này Xá Lợi Phất, nay Phật vì chư đại Bồ Tát mà nói những ví dụ như vậy, Bồ Tát được nghe những ví dụ ấy thì được an lạc. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nếu muốn chứng được vô thượng đạo, phải nên dứt trừ lòng nghi hối. Người siêng tu lòng tin vô thượng thì có thể được đạo Bồ Đề. Nếu người tu tập tịnh ấn định, tuyên nói các pháp như cảnh mộng, trong vô lượng đời tịnh tâm mình, thì có thể chứng chánh giác đạo. Đạo Phật được chẳng phải thân nghiệp, cũng chẳng phải khẩu nghiệp, ý nghiệp, vô chi chân thiệt tánh cũng vậy. Vì thế chẳng thể ví dụ nói Phật đạo không đối chẳng thấy được, chẳng phải nhãn thức như hư không, chẳng phải tất cả các tình căn, chẳng phải cảnh giới của các căn, chẳng phải tướng ấm giới lục nhập, chẳng phải tâm ý thọ tưởng thức, chẳng phải cảnh của tri của trí. Vì thế Phật cảnh chẳng biết được. Chư Phật đại bi khó nghĩ bàn, vô lượng vô biên không chướng ngại, không chữ không tiếng chẳng nói được. Vì thế không ai biết Phật giới. Nếu chúng sanh trong vô lượng đời gần kề thiện hữu nghe chánh pháp, nghe rồi liền được đại phước đức, thường thọ diệu lạc như chư Phật, tất cả các ma chẳng hại được, các căn điều phục thường an lạc. Hay dùng phương tiện phá tứ ma, an trụ như pháp hành Phật đạo. Nếu tu đạo Bồ Đề như vậy thì được Bồ Đề vì người nói, hay độ chúng sanh biển sanh tử, hay phá tất cả đại tà kiến, liền được vô thượng các tướng hảo, thành tựu thập lực tứ vô úy, hay biết chúng sanh phiền não hành, hay phá tất cả cõi sanh tử. Nếu có Bồ Tát siêng tinh tiến thì hay phá hoại các phiền não, như lửa đốt cháy gỗ cỏ khô, tâm Bồ Đề đốt được phiền não. Lại này Hải Huệ, vì được vô thượng Bồ Đề mà đại Bồ Tát siêng tu tinh tiến. Có ai sinh tu tinh tiến thì nên biết người ấy tức là có Bồ Đề. Có ai siêng tu tinh tiến thì người ấy tức là có đàn ba la mật, thi la ba la mật, sàng đề ba la mật, tỳ lê gia ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, có thể lợi ích mình mà cũng có thể lợi ích người. Này thiện nam tử, vô lượng kiếp quá khứ của Đức Phật Thế Tôn hiệu cần tinh tiến Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, quốc độ tên Thiện Kiến, kiếp ấy tên Hoa Tụ. Lúc ấy đại thủy tràn đầy cả thế giới, trong đại thủy sản xuất 84.000 thượng diệu liên hoa, mỗi hoa sen ngang rộng đủ ngàn do tuần, có vô lượng ức ánh sáng màu hoàng kim, mùi thơm di diệu. Chư thiên cõi trời sát cứu cánh thấy các hoa sen ấy cảm thọ nhiều an lạc, đồng nói rằng trong thế gian mà có nhiều hoa sen ấy thì nên biết là có nhiều Đức Phật xuất thế. Do cớ ấy mà kiếp ấy có tên là Hoa Tù. Thuở ấy cả thế giới tịch tỉnh không có tiếng động. Vì tịch tỉnh mà chư Bồ Tát ở vô lượng thế giới thường thích quán sát. Do quán sát nên mỗi mỗi Bồ Tát đều được hỷ hành tam muội. Vì cớ ấy mà thế giới ấy có tên là Thiện Kiến. Quốc độ Thiện Kiến có nhiều rừng cây thất bửu, nhiều những điện đền lầu các thất bửu như Đâu Xuất Thiên. Chúng sanh cõi ấy ăn uống đầy đủ, phần đông đều có thần thông. Tất cả đều hóa sanh, không có thân người nữ, cũng không có ba ác đạo, đều tu pháp đại thừa, không có nhị thừa. Đức Phật cần tinh tiến, có ba dạng 6.000 Bồ Tát xuất gia, đều được tâm bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Còn có vô lượng nhân thiên sơ phát tâm Bồ Đề kiên cố chẳng thối chuyển. Đức cần tinh tiến Như Lai thường thích tuyên nói hạnh cần tinh tiến. Lúc ấy trong đại chúng có một vị Bồ Tát tên Kiên Cố Trang Nghiêm, từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ chân Đức cần tinh tiến Như Lai, rồi quỳ dài chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát cần hành tinh tiến? Đức cần tinh tiến Như Lai nói: Này Kiên Cố Trang Nghiêm, cần hành tinh tiến có bốn pháp, đó là phát tâm, tác tâm, quán tâm và như pháp trụ. Bốn pháp như vậy tức là đầy đủ nhân duyên Phật pháp. Tại sao vậy? Này thiện nam tử, do phát tâm nên sanh thiện pháp, do tu tác mà thiện pháp tăng trưởng, do quán sát mà lợi ích chúng sanh, do như pháp trụ nên nhập vào tất cả nhân duyên Phật pháp. Còn nữa, này thiện nam tử, phát ấy là cầu được nghe chánh pháp, tác ấy là nghe pháp rồi có thể nói, quán ấy là giỏi tư duy nghĩa, như pháp trụ ấy là như pháp được nói mà an trụ. Lại phát ấy là điều phục tâm sang tham, tác ấy là có thể bố thí tất cả, quán ấy là vì chúng sanh bố thí hồi hướng Bồ Đề, như pháp trụ ấy là chẳng cầu quả báo bố thí. Lại phát ấy là tìm cầu người lãnh thọ, tác ấy là khi thấy người đến cầu xin thì sanh lòng thương xót, quán ấy là quán sát của cải vô thường, như pháp trụ ấy là chẳng cầu quả báo. Lại phát ấy là cầu của cải đúng như pháp, tác ấy là cầu được tịnh mạng, quán ấy là nơi vật chẳng bền mà tu pháp bền vững, như pháp trụ ấy là lúc xả thí tất cả chẳng có lòng kiêu mạn. Lại phát ấy là lìa các ác cấm giới, tác ấy là chí tâm thọ trì các tịnh cấm giới, quán ấy là chí tâm điều phục người phá giới, như pháp trụ ấy là trì tịnh cấm giới chẳng sanh lòng kiêu mạn. Lại phát ấy là tịnh khẩu nghiệp, tác ấy là tịnh thân nghiệp, quán ấy là tịnh ý nghiệp, như pháp trụ ấy là tu tập thiện pháp. Lại phát ấy là xa lìa tâm sân hận, tác ấy là tu tập nhẫn nhục, quán ấy là thủ hộ mình và người, như pháp trụ ấy là tu nhẫn nhục rồi chẳng sanh lòng kiêu mạn. Lại phát ấy là thích giáo hóa chúng sanh tà kiến, tác ấy là hay phá tâm sân hận của các chúng sanh, quán ấy là chẳng thấy có nội ngoại, như pháp trụ là xa lìa tất cả phiền não kiết sử. Lại phát ấy là xa lìa giải đãi, tác ấy là siêng tu tinh tiến, quán ấy là điều phục tất cả chúng sanh giải đãi, như pháp trụ ấy là khuyên các chúng sanh tu tinh tiến. Lại phát ấy là thiện từ, tác ấy là việc phải làm đã xong, quán ấy là chẳng cầu các thừa khác, như pháp trụ ấy là chẳng mất tâm vô lượng Bồ Đề. Lại phát ấy là trang nghiêm thiền chi, tác ấy là trang nghiêm tam muội, quán ấy là tu tập chẳng sanh tương tự ngã mạn, như pháp trụ là phá hoại tâm hành ác của các chúng sanh. Lại phát ấy là trang nghiêm niệm tâm, tác ấy là trang nghiêm các cõi, quán ấy là ý chí kiên cố, như pháp trụ là dũng kiện không khiếp sợ. Lại phát ấy có tên như pháp nhân, tác ấy có tên như phương tiện, quán ấy có tên môn hộ, như pháp trụ ấy có tên giải thoát. Lại phát ấy là cầu văn tự, tác ấy là thọ trì văn tự, quán ấy là tự bất khả thuyết, như pháp trụ ấy là xa lìa văn tự. Lại phát ấy là lìa ác tri thức, tác ấy là cầu thiện tri thức, quán ấy là ở nơi thiện tri thức chí tâm nghe pháp, như pháp trụ ấy là chẳng hiểu sai nghĩa. Lại pháp ấy là thích rời bỏ nhà, tác ấy là xa lìa oán và thân, quán ấy là cầu pháp lành, như pháp trụ là chẳng theo ý người. Lại pháp ấy là nói thiểu dục, tác ấy là nói tri túc, quán ấy là dễ nuôi dễ thỏa mãn, như pháp trụ ấy là khéo biết thời nghi. Lại pháp ấy là tu đúng cấm giới, tác ấy là nơi cấm giới chẳng hư, quán ấy là như định học giới, như pháp trụ ấy là như huệ học giới. Lại pháp ấy là đàn na và thi la ba la mật, tác ấy là sằn đề và tỳ lê gia ba la mật, quán ấy là thiền na và bát nhã ba la mật, như pháp trụ ấy là trí và phương tiện ba la mật. Lại pháp ấy là hành bố thí nhiếp thủ, tác ấy là hành nhuyễn ái ngữ nhiếp thủ, quán ấy là làm lợi ích cho người nhiếp thủ, như pháp trụ ấy là đồng sự với người nhiếp thủ. Lại pháp ấy là đại từ, tác ấy là đại bi, quán ấy là đại hỷ, như pháp trụ ấy là đại xả. Lại pháp ấy là hộ trì chánh pháp, tác ấy là thanh tịnh phước điền, quán ấy là trang nghiêm tướng hảo, như pháp trụ ấy là điều phục chúng sanh. Lại pháp ấy là thiệt biết ấm ma, tác ấy là lìa phiền não ma, quán ấy là phá tử ma, như pháp trụ ấy là xô dẹp thiên ma. Lại pháp ấy là thân niệm xứ, tác ấy là thọ niệm xứ, quán ấy là tâm niệm xứ, như pháp trụ là pháp niệm xứ. Lại pháp ấy là rành rẽ biết khổ, tác ấy là xa lìa tập nhân, quán ấy là chứng chơn thiệt diệt, như pháp trụ là tu tập trợ đạo. Lại pháp ấy là tính căn, tác ấy là tịnh tiến căn, quán ấy là niệm căn, như pháp trụ ấy là huệ căn. Lại pháp ấy là thất giác phần, tác ấy là bát chánh đạo phần, quán là samatha, như pháp trụ là tỳ bà xá na. Này thiện nam tử, như tất cả hạnh lành đều gọi là pháp, tu tập pháp lành đều gọi là tác, tất cả tâm thanh tịnh đều gọi là quán. Biết tất cả nghiệp thì gọi là như pháp trụ. Lại này kiên cố trang nghiêm Bồ Tát, người siêng tu tinh tiến thì tịch tỉnh tâm mình, nếu tâm tịch tỉnh tức là tinh tiến, nếu phá tâm tham thân tức là tinh tiến, nếu biết thân và ý tức là tinh tiến, nếu đoạn dứt ngã và ngã sở tức là tinh tiến, đoạn dứt các hệ phược tức là tinh tiến, phiền não chướng dứt hết tức là tinh tiến, nếu có thể xa lìa tất cả chướng ngại tức là tinh tiến, nếu có thể trừ bỏ 10 thứ kiêu mạn tức là tinh tiến, nếu phá tham sân tức là tinh tiến, nếu phá vô minh hữu ái tức là tinh tiến, nếu chẳng phóng dật tu tập thiện pháp tức là tinh tiến, nếu có thể chân thiệt thấy nội lục nhập ngoại lục nhập tức là tinh tiến, nếu chân thiệt biết ngũ ấm thập bát giới thập nhị nhập tức là tinh tiến, tâm tịch tỉnh tức là tinh tiến, phá hoại lòng nghi tức là tinh tiến, nơi tam thế chẳng phân biệt tức là tinh tiến, nếu quán pháp giới chẳng động chuyển tức là tinh tiến, nếu chẳng lậu tức là tinh tiến, nếu chẳng hại tức là tinh tiến, nếu chẳng sanh hối tức là tinh tiến, nếu chẳng cầu tức là tinh tiến, nếu chẳng diệt tức là tinh tiến, nếu chẳng tác tức là tinh tiến, nếu không có tăng giảm tức là tinh tiến, không có thượng không có hạ tức là tinh tiến, chẳng xả chẳng trước tức là tinh tiến, chẳng phược chẳng giải tức là tinh tiến, chẳng đến chẳng đi tức là tinh tiến, bất sanh bất diệt tức là tinh tiến, chẳng phải phóng dật chẳng phải chẳng phóng dật tức là tinh tiến, không có tác không có tác giả tức là tinh tiến, không có tối không có sáng tức là tinh tiến, chẳng phải có thấy chẳng phải chẳng thấy tức là tinh tiến. Đức Thế Tôn bảo Hải Huệ Đại Bồ Tát: Này thiện nam tử, lúc đức cần tinh tiến Như Lai nói pháp tinh tiến như vậy, có vô lượng Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Hiện nay trong pháp hội này cũng có 5.000 Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, 7.000 thiên nhân phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, thuở xa xưa ấy, kiên cố trang nghiêm Bồ Tát nghe đức cần tinh tiến Như Lai nói pháp ấy rồi, Vì muốn được vô lượng pháp như vậy nên siêng tu tinh tiến chứng được hạ nhẫn. Vì cầu pháp mà Bồ Tát ấy chẳng ngồi chẳng nằm cho đến mạng chung. Lúc đã bỏ thân liền sanh trời Phạm Thiên, trong vô lượng đời cúng dường Phật và nghe pháp thọ trì. Trong kiếp qua tụ ấy, Bồ Tát kiên cố trang nghiêm cúng dường cùng khắp 84,000 chư Phật Như Lai, nghe pháp thọ trì siêng tu tinh tiến. Này Hải Huệ, ông có biết thuở kiếp qua tụ xa xưa, Bồ Tát kiên cố trang nghiêm ấy là người nào chăng? Chính là thân ta Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Này Hải Huệ, từ lâu ta đầy đủ tinh tiến nên siêu việt Di Lặc và chư vị Đại Bồ Tát mà thành chánh giác trước. Vì vậy mà ta nói rằng ai có tinh tiến thì nên biết người ấy tức là có Bồ Đề. Này Hải Huệ, ta siêng tu tinh tiến mà còn khó được vô thượng Bồ Đề, huống là giải đãi ư? Nếu có Bồ Tát hay siêng tu tinh tiến thì người ấy có thể tự lợi lợi tha. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: